Hôm nay là được một kỳ thêm một kỳ hội họp gặp mặt tất cả đồng bào ở đây giữa người Việt Nam và người Việt Nam trong sự tu hành hướng thượng về tâm linh, muốn tự đạt tới những sự siêu phàm để cứu vớt lấy phần hồn của chính mình. Thì hôm nay tôi được cơ hội đến đây một lần thứ nhì nữa để đàm đạo cùng tất cả các bạn. Ở đây, chúng ta là người đang sống thế gian, nhưng mà tâm tư và phần hồn chúng ta thuộc là trường sanh bất diệt. Chúng ta mới hiểu rõ rằng quả địa cầu chọn nơi nào chúng ta cũng có cơ hội gặp gỡ. Với trong cái ý chí thiêng liêng bất diệt, thì giờ phút nào chúng ta cũng có cơ hội tương ngộ. Còn đến đây có một phần đông số bạn đạo đã tu và thực hiện cái phương pháp công phu này, và có một số chưa thực hiện đầy đủ. Nhân cái dịp này chúng ta phải phân tách ra để hiểu sâu hơn nữa tại sao con người phải đi tìm một con đường trở về với chính tạng. Chúng ta làm người ở thế gian đã xưng là tôi đang học, tôi đi tìm tòi mọi sự để khai triển tâm tư tôi và đã ảnh hưởng những người ở xung quanh tôi. Nhưng mà tại sao tôi còn phải đi tìm tôi nữa? Vì tôi chưa hiểu tôi. Tôi chưa hiểu nguyên căn của tôi ở đâu, đến đây rồi sẽ về đâu. Tôi đã phí biết bao nhiêu công lao đi học, bao nhiêu thánh hiền dạy tôi làm một vị thánh nhưng chưa có thể làm được. Vì sao? Vì tôi thiếu sự thanh tịnh, vì tôi lạc trong rừng văn chương, và tôi tự kiêu hãnh rằng tôi đã đắc một sự gì tôi đã có, nhưng mà sự đó không phải trường cửu trong tay của tôi. Cho nên tôi phải tìm hiểu ra sự thanh tịnh để hiểu nguyên lai của mọi tạng, nguyên lai của mọi một người tại thế gian là đại diện cả càn khôn vũ trụ, chứ phải chuyện eo hẹp. Cho nên con làm con người đã sai lầm, hành động sai lầm, người giết người, mưu mô tư lợi để phá hại người này, người kia, người nọ, đó là phá hại cả trời đất. Cho nên cái tội đó âm phủ sẵn sàng chờ chực và sẽ hành tội những hành động bất chánh đó. Còn trường hợp những người đã bị sai lầm mà chịu tu sửa, vì sao chúng ta sai? Vì chúng ta tối tăm. Mà chúng ta chịu sửa cho nó sáng suốt rồi, tất cả những sự tối tâm kia không còn quy tụ nữa. Cho nên tu có thể giải thoát, tu đứng đắn thì có thể giải quyết những cái cảnh hành hạ tại địa ngục, những cảnh đau khổ bất tri bất giác triền miên trong ngục tù của địa ngục. Ở thế gian chúng ta lấy gì chứng minh có địa ngục? Hiện tại chúng ta có nhà, có cửa, có anh, có em, có vợ, có con, tại sao chúng ta còn than khổ? Cái nghiệp trần nó lôi cuốn, nó bày chuyện này, bày chuyện kia, bày chuyện nọ, rồi tạo cái nghiệp nó làm cho chúng ta tối tăm. Cho nên chúng ta phải nhờ thầy bói, phải cầu xin để hiểu cái tương lai tôi thế nào, để tìm hiểu tôi thế nào, hy vọng. Nhưng mà mình là sẵn có rồi, mình có một khối óc tinh vi, học cái gì hiểu cái nấy, từ nhỏ tới lớn đã vượt qua bao nhiêu trạng thái đau khổ, bao nhiêu nghịch cảnh chúng ta vẫn vượt qua. Lúc thuở bé không biết nói, ngày nay biết nói, không nắm viết được, ngày nay nắm viết được. Thiếu sáng suốt, ngày nay đã đạt được một phần sáng suốt để ứng chiếu về thế sự. Nhưng mà ta bà quên nội tâm, quên sự sẵn có của phần hồn của mình, quên ta là đại diện Thượng Đế để xây dựng cả quả địa cầu, càng không vũ trụ. Các bạn là ý chí vô cùng. Nếu các bạn trở về với các bạn thật sự là chiến sĩ của Thượng Đế để hợp tác và xây dựng cả càng không vũ trụ. Không phải rằng nhỏ đâu. Nếu không có loài người ở thế gian, không sự tri giác của vạn linh, Thượng Đế lập quả địa cầu để làm gì? Bao nhiêu đó là bạn hiểu. Bạn có phần để phát triển vô cùng. Khi mà chúng ta hiểu được tâm linh đang chủ trị cái tiểu thiên địa này, cái bản thể này, Trong bản thể này có kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ thì bên ngoài y như chúng ta. Và chúng ta chịu khai triển để hòa hợp với cộng đồng càng khôn vũ trụ, tiến thẳng vào trung tâm vũ trụ, thì chúng ta là một lực lượng thẳng thắn hướng về Thượng Đế để khai triển mọi năng triển trong cơ tạng cũng như ngoài càng khôn vũ trụ. Cho nên thời cuộc nó chuyển về đâu? Nó chuyển về tâm linh, chuyển về sự văn minh của loài người. Và chiến tranh cũng vậy, do sự chậm tiến của loài người gây sự tham lam cũng có, đem lại sự tối tâm. Cho nên sau khi phải học cái bài động cảm rồi mới buông bỏ khi giới. Cho nên một cuộc thử thách sắp tới, nó sẽ đưa nhân loại tới cái chỗ kia vô cùng bí đát, mới có thời gian thức giác kịp tâm linh để sửa chữa. Chính Việt Nam đã có rất nhiều cơ bút đã dán cho hiện trước. Bao nhiêu năm về trước Việt Nam sẽ thế nào, sẽ biến đổi bằng cách nào, thế giới sẽ biến đổi bằng cách nào ở mảnh đất eo hẹp đó. Nhưng mà toàn là những linh căn giáng sinh xuống thế gian để dìu dắt chúng sinh. Rồi chúng ta xét lại mảnh đất nhỏ như thế đó mà những thế lực khổng lồ trên thế giới cũng chưa có làm gì được nó. Quá tham là tự nó chịu vậy. Bao nhiêu người sống trên 50 tuổi tại xứ Việt Nam là thấy rõ thiên cơ. Sự độc tài không có trường tử, mà nó phải tự tiêu tan. Cho nên kỳ này là kỳ thanh lọc để đưa người hiền trở về xứ sở xây dựng. Ý thức rõ sự tham lam là không lợi ích và tự tiêu diệt lấy mình là người Việt Nam hiện tại. Bỏ tất cả của cải, bỏ tất cả mảnh đất thương yêu, những người thân yêu đành bỏ ra đi để tái lập một sự siêu giác thương yêu. Các bạn xa quê hương, xa gia đình, nằm đêm thổn thức không ngủ được, nhớ cái gì? Nhớ gia đình, nhớ người thân yêu. Nhưng cái thân yêu đó bao gồm có thiên yêu, có trời Phật. Rồi các bạn thấy sự may mắn hiện tại, ai giúp đỡ các bạn vượt biên, đi trong cái cảnh kia vật biết đi không biết về, đi tìm cái chết để đổi lấy sự sống, ai giúp chúng ta đến bờ bến? Ngày nay chúng ta có ngày tai hộ, tai ngộ để chi? Để dạy người Việt Nam thực hiện tình thương và đạo đức. Người chịu khổ trước là người sẽ lãnh đạo tinh thần cho nhân loại. Cho nên người Việt Nam xứng đáng phải học tu, người Việt Nam phải xứng đáng thực hành để hiểu mình nhiều hơn. Vì chúng ta không còn cái quê hương nào bằng quê hương của Thượng Đế. Chúng ta sống trong hòa đồng của càn khôn vũ trụ. Tất cả mảnh áo của các bạn mặc, miếng cơm các bạn đang ăn, sự no ấm, sự ấm lòng của bạn do thanh điển của Thượng Đế ban bố cho các bạn 24/24. Nếu không có thì con người không có trường sanh, lấy gì mà sống, hy vọng nào? Không còn chỗ đứng tại thế gian. Nhưng mà các bạn hiểu được thiêng liêng rồi, các bạn mới trở về cái nơi trường cũ bất diệt, quê hương, quê xưa trong cũ. Nhân loại đông cư ngụ tại đó thì chúng ta mới xem thế gian huynh đệ là một. Bất cứ dòng dân nào cũng là con của Thượng Đế. Thì chúng ta sống trong tâm tư của đại gia đình toàn cầu, thực hiện tình thương và đạo đức. Cho nên ở Việt Nam nhiều tôn giáo trong giờ phút này là giờ phút cấm đoán về tôn giáo, nhưng mà vẫn bộc phát luôn luôn, vẫn phát triển luôn luôn. Hẳn nhất là cái thiền pháp hiện tại đang bành trướng ngay trong cái chỗ độc tài, cũng có người học để tự cứu sinh. Bởi vì họ ý thức rồi, ngoài thể xác chỉ có phần hồn. Phần hồn đó, nửa đêm các bạn nằm thấy đi đây đi đó, đó là sự sáng suốt. Mà còn tu đi nữa thì chúng ta còn đạt siêu hơn và mang văn minh hơn. Chúng ta thực hiện bi trí dũng để tiến tới cứu trợ vạn linh cũng như cứu trợ chúng ta. Thì sự hy sinh vô cùng đó, chúng ta thấy rõ sự hy sinh vô cùng của Thượng Đế đã ban bố cho chúng ta, Đấng Cha Lành đã hỗ trợ cho chúng ta từ bao nhiêu kiếp chứ không phải mới đây. Cho nên nhiều vị tu Phật chỉ biết Phật, không biết Thượng Đế, không biết trời, không có cha mẹ lấy gì có con, mà không có người cha lấy ai tu thành Phật. Tôi phải hiểu rõ có Thượng Đế mới có chúng ta, thì ý thức được chúng ta phải làm đạo, chúng ta phải đi hai bánh xe. Có Thượng Đế chúng ta tu về trong lành, về Phật và thanh tịnh để hiểu rõ nguyên căn, rồi phải trở về nguồn cội và xây dựng cho chung, chứ không phải làm riêng cho cá nhân để hưởng thụ. Thành ra cái đạo pháp nó cũng phải tu, phải sửa, phải có cách mạng, phải có tìm hiểu rõ ràng cái đường lối chúng ta tu đúng hay là không. Không nên mê hoặc, bởi thời gian không cho phép, không cho phép chúng ta chờ đợi. Tuổi tác của các bạn đâu có cho phép các bạn để chờ đợi, mà các bạn đi lục sách và đọc hoài nhưng mà không có hành. Đọc hoài hiểu lý này hay, lý kia hay, lý ông Thích Ca hay, lý ông Sư Sư Kê hay, lý ông Khổng Tử hay, nhưng mà bạn không hành thì kể cũng như không. Phải nghĩ ông đó là ai, tại sao ông Sư Sư Kê ông chịu đóng đinh mà ông không than vãn. Trở lại ông đó, ông ngu muội như thế đó mà tại sao ông cảm động tất cả nhân loại? Vì ngoài thể xác này ông còn phần hồn bất diệt để đánh thức con người. Nếu người tin Ngài và trở về với Ngài thì người được khôi cứu rỗi. Thế ca cũng vậy, bỏ tất cả sự vinh hoa phú quý đi vô trong rừng sâu để tu với thú dữ. Tại sao ông thái tử sung sướng có bảo vệ mà không chịu? Và trong thời đó ông đầy đủ học, ông ăn học đầy đủ, có văn có võ, tại sao ông làm điều bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân? Vua cha kêu ông không về, cưới vợ rồi ông ra đi tu cũng không nói một câu. Con của ông không nghĩ làm sao để nuôi con, phải bất nhân. Nhưng mà Ngài lấy sự thanh tịnh của Ngài để khống chế tất cả mọi sự động loạn. Ra rừng sâu, nếu mà Ngài động loạn thì thú dữ nó giết Ngài. Cá lớn ăn cá nhỏ, cọp lớn ăn cọp nhỏ, nhất định chắc chắn là phải bị tiêu diệt. Nhưng mà vì Ngài thấy trung tâm có vạn linh đều có sự thanh tịnh, là phần hồn đồng đều như nhau, trong bình đẳng tiến hóa tùy theo tâm thức. Cho nên Ngài giữ cái sự thanh tịnh để khống chế mọi sự động loạn ở xung quanh, mà Ngài không bị tiêu diệt trong lúc Ngài thiền giác. Đó, thì cái phần chứng minh phần hồn có, phần hồn trường cửu. Cho nên lúc vua cha chết rồi Ngài mới trở về xem cái mão của cha đội hàng ngày chắc có cần đem đi không. Đó là nhắc bộ đầu, với phần hồn nhập thể xác bởi bộ đầu, bây giờ phải trở về với bởi bộ đầu. Nhắc đó mà Ngài rút cái điển đưa vua cha thoát khỏi khổ ách địa ngục, trở về thâu thập nhờ để cho tu dạy con tiên hoa